Chương 8. Bà ra đâu, mang rượu ra đây để ta tiếp danh sĩ Bắc Hà. Trong nhà có tiếng xạ, rồi tiếng bước chân vội. Thế nhưng, người ngồi đối diện với Nguyễn Công Trứ vội nói, xin hãy khoan, tiểu nhân có rượu quê, mang đến đây bái kiến quan tham chi, xin được mời trước tôn quan một chén. Nguyễn Công Trứ cười khà, được, được. Bà sai đứng nhìn, từ ngày về kinh đến nay, khách đến cũng nhiều, mà chưa thấy hôm nào chủ mình vui như thế này. Hồi nãy, thự hiệp trấn Nam Định Nguyễn Nhược Sơn đến bàn việc mai vào chiều tiến cử ai đó, chủ mình vẫn bình thản. Thế mà giờ đây, trên chiếc chõng tre khá đẹp mà ba sai mất nhiều công sức trau chuốt làm ra, chủ nhân mình nét mặt tươi tỉnh đang mỉm cười nhìn vị khách ăn mặc giản dị, khác hẳn mọi quan nhân đến đây. Khách đang cúi xuống đặt bầu rượu lên rồi bày chén ra chiếc đĩa gỗ. Khi người đó ngẩng đầu lên, ba sai ngạc nhiên thấy một khuôn mặt tuấn tú khác thường, dưới ánh trăng vàng, vầng trán rộng như sáng, đôi mày thanh như đậm hơn, đôi tai đẹp như sảnh về phía trước. Cái mũi thẳng đang nhìn xuống, đôi môi mỏng như mỉm cười chế nhạo người đời. Không nhìn rõ mặt, nhưng ba sai tin rằng đôi mắt người ấy chắc sắc sảo lắm. Nhìn khuôn mặt còn trẻ, sai nghĩ mới ngoài 20 mà chủ mình đã ngoài 50. Chắc là mới vào kinh để học hay thi gì đó. Rót rượu xong, người ấy cầm một chén, bưng hai hay dưa lên cao mời. Nguyễn Công Trứ giơ tay đỡ, người đó cầm một chén, hai tay nâng lên, xin kính mời, mừng được hạnh ngộ. Người đó định uống, nhưng thấy chủ nhân chưa uống nên dừng lại. Trước hết, đừng gọi ta là quan, dù là tôn quan hay tham chi gì cả. Đó là cái danh ngoại thân ta mà chủ định khoác. Học thức là cái vốn của mình do học mặt nên, hai ta đều là cử nhân. Thế nhưng suy cho kỹ, đó cũng chỉ là cái danh khoa bảng mà quan triều xếp, chắc gì đã đúng. Như ta mà mấy khóa mới có cái Á Nguyên, còn đệ thì đã là Á Nguyên, lại bị đẩy xuống chót bảng. Ta quý đệ, vì cha mẹ sinh ra làm người, hiểu chuyện thánh hiền, đệ đã chọn Bá Quát, một trong Chu Hữu Bát Sĩ, đặt tên cho mình, lại lấy Chu Thần làm tự, quyết làm tôi chung của nhà vua. Đúng, không quân thần phụ tử đích nên người. Ta hơn đệ 20 tuổi, nhưng cũng chung chí hướng. Chúng ta là anh em, cứ gọi nhau là huynh đệ vậy. Ba sai chợt hiểu ra đây là Cao Bá Quát, tài văn chương dạy đất kinh kỳ, thảo nào mà chủ mình bảo lấy rượu tiếp danh sĩ Bắc Hà. Ba sai lắng nghe, giọng Bá Quát trong mà nhẹ nhàng có vẻ xúc động. Tiểu đệ cảm ơn tôn huynh, nào xin cạn chén cùng bậc tri âm. Hai người cạn chén. Bá Quát nói, cũng vì điều đó mà vừa vào đệ đã tìm đến huynh. Ngày ở quê biết tin huynh khẩn hoang ở Tiền Hải xong lại sang Kim Sơn, đệ ngạc nhiên lắm. Đệ đã qua vùng đó thấy mênh mông lầy và muôn người đói khổ cơ cực, tha phương thất thểu mưu sinh. Vừa rồi đệ sang xem thử ra sao, thấy hàng mấy chục dặm giờ nhà tiếp nhà, làng tiếp làng, tổng tiếp tổng, dân no dân vui, ai cũng hớn hở. Cả vùng mênh mông này bao đời, bao chiều dựng lên rồi đổ xuống, bao quan lại, có ai làm được như huynh. Vì vậy, vừa vào kinh, đệ đến ngay đây để bái kiến tôn huynh, nói lời cảm phục. Cảm ơn đệ đã nghĩ vậy, nhưng có lẽ nên cảm ơn Hoàng thượng trước. Khi làm sớ xin tự đảm nhận việc này, ta rất lo, sợ Hoàng thượng không cho. May sao, người phê chuẩn ngay và cấp cho tiền bạc, ta mới thực hành được ý nguyện của mình. Đệ cũng biết vậy, nhưng huynh không xin, không biết làm thì số tiền lớn trong ngân khố đó có được việc gì, hay chỉ để tiệc tùng hay cho tham quan béo bở mà thôi. Dừng lại, rót thêm một chén rượu, cầm trên tay Cao nói tiếp, giọng như chậm lại. Đệ cũng biết Hoàng thượng chẳng những nghe lời đúng của huynh mà còn bảo vệ huynh. Có một ông vua như thế thì cũng đáng nhảy vào khó nguy mà làm việc cho thỏa chí tang bổng. Nghe Quát nói, Nguyễn Như thấy lại thời trai trẻ của mình. Nhớ trong bài Tài Tử Đa Cùng Phú, Cao đã bộc lộ cái hăm hở của một đấng nam nhi có tài có trí. Nghiêng cánh nhạn tích mái rừng nhan, không chí xung pha nào quản trông gai, cựa đuôi kình toan vượt bệ trình, chu tài bay nhảy ngại chi lao khổ. Nguyễn nâng chén, mong đệ sớm được toại nguyện. Đặt chén xuống, Nguyễn nói, vân hương mỹ tiểu ngon quá, đệ làm huynh cứ muốn ra Bắc, còn giờ mời đệ thử rượu xứ Nghệ của huynh. Nguyễn lấy rượu của mình ra, rót đầy chén, hai người chén tạc chén thủ, chuyện trò hào hứng đến tận khuya. Có khẩu sự của Hoàng thượng, mời ngài Thượng thư vào cung. Đã quen với những cuộc gọi thế này, Thượng thư kiêm cơ mật viện đại thần Trương Đăng Quế đang ngồi xem cuốn Hội Điển Sự Lệ của triều nhà Thanh. Nghe viên thị vệ truyền lệnh, vội vàng đứng dậy đi vào cung. Trăng vàng mênh mông, khí xuân ấm áp. Trương vừa đi, vừa thấy lòng phơi phới. Chắc Hoàng thượng vừa đọc được cuốn sách quý, có điều gì hay muốn trao đổi, hoặc vừa làm được bài thơ mới nên gọi mình vào đàm đạo đây. Từ ngày dựng lầu sách ở nội các, ngài thích đọc sách tàu, tìm được hơn 2.000 cuốn, ngài thường chọn đọc và bài luận với cận thần, có vẻ thích thú lắm. Dạo này, ngài có nhiều điều vui, ý định xóa bỏ trấn Bắc Thành đã thực hiện xong, mọi việc đều êm thấm. Từ Quảng Trị trở ra, chia làm 18 tỉnh, tất cả quyền hành tập trung vào nhà vua, mọi quan lại các tỉnh do Hoàng thượng quyết. Cái thế chỉ biết tổng chấn, không biết triều đình, không còn nữa, uy quyền của Hoàng thượng càng cụ thể mà càng lớn lao. Trương vừa phục vừa sợ. Rồi Trương lại nghĩ đến chuyện sáng nay, ngài đi thắp hương ở lăng vua Gia Long, đến gần lăng, xa giá bỗng phải dừng lại. Phía trước, biển binh vây được một con hổ mẹ đang nuôi hổ con, không ai dám bắn. Hoàng thượng bước xuống, nhanh nhẹn đi đến. Con hổ nhe nanh, dương mắt nhìn mọi người, bên cạnh là hai con hổ con. Nó gầm ghè, che chở cho con nó. Viên đội trưởng và những tên lính đi theo vừa sợ, vừa thương hổ con không dám nổ súng. Vua Bình Mệnh bình thản, vẫy tên đội trưởng lại gần, ra hiệu đưa súng. Ngài giương súng lên bóp cò. Một tiếng nổ vang động núi rừng, con hổ mẹ cục xuống chết ngay. Ngài đưa mắt nhìn những tên lính theo hầu như muốn nói điều gì. Viên đội trưởng vội quỳ xuống, xin Hoàng thượng tha tội. Nhà vua không nói gì, bước lên kiệu với sáng điệu quyền uy mà nét mặt vẫn bình thản. Người đi theo vừa phục vừa sợ, vừa xấu hổ vì sự nhát sợ của mình. Nhớ đến điều đó, Trương nghĩ tất cả mọi việc lớn nhỏ, ngoài triều, trong nội cho đến cả những người xung quanh, ngài đều muốn khẳng định uy lực tuyệt đối của mình. Mình càng phải khéo léo và thận trọng mới được. Khi bước đến phòng làm việc của nhà vua, Trương thấy người đang cầm mấy tờ giấy lên tay. Nét mặt vẫn tươi tỉnh như mọi lần. Chắc là thơ về chuyện giết hổ đây. Thấy Trương, người đặt mấy tờ giấy xuống bàn, lấy chắn giấy bạc ngà chặn lại, giọng ôn tồn. Khanh ngồi xuống đi. Có lạnh không? Rồi gọi người hầu trà. Trương vừa nhấp trà, vừa nhìn lên, lau nhan chờ đợi. Đức Minh Mạnh cầm tập giấy nói, giọng buồn buồn. Đầu năm, con cái chúc Tết cha mẹ, quần thần chúc Tết vua là đạo lý muôn đời. Chồng sớ chúc thọ này là của các tỉnh, các phủ gửi về toàn những lời sáo rỗng, ba hoa, hão huyền, chữ nghĩa kém trang nhã, chỉ viết chiếu lệ mà thôi. Ôi, bề tôi thờ vua cũng như con thờ cha mà không có lời chân chất tự đáy lòng, mà cũng không có ai nhắc đến dân chúng. Ngài dừng lại, đưa tập sớ cho Quế xem, Quế lướt qua, đúng là những lời khuôn mẫu sáo rỗng. Quế chưa biết nói sao để đẹp lòng đức vua, thì người nói tiếp. Văn thần còn thế, huống hồ võ thần. Chả trách tổng đốc Tạ Quang Cự, Nguyễn Đình Phổ, lời văn thô bỉ cũng không lấy làm lạ. Hai người vừa uống trà, vừa đàm đạo, nghĩ tới kỳ thi hương sắp tới. Việc học phải chuộng thực chất, chọn cho được người có tài, có tâm đức mà lo việc triều đình. Muốn vậy, phải sửa lại cách ra đề thi. Hỏi việc trị nước, hà tất phải hỏi hiểm hóc ngôn từ. Ta cho rằng văn sách chỉ cần lấy những việc trong sách tàu như Tây Bá đánh nước Lê, hoặc Văn Vương thờ nhà Chu, hay Vũ Vương đánh nhà Ân là những điều có quan hệ đến danh nghĩa, thì mới thấy được tâm thuật của học trò, tìm đúng người có thực dụng mà lo việc nước. Còn ra đề chữ nghĩa kỳ lạ quái oăm, chỉ chọn được kẻ mài mòn đúng quần, tầm chương chích cú, khi ra đời chỉ biết tán rỗng khoe khoang, phòng có ích gì cho bách tính. Quế nghe mà ngạc nhiên, Minh Mạnh có những ít thật mới mẻ và đúng đắn, vội nói. Ý của bệ hạ chí phải, có thế người tài mới xuất hiện được nhiều, cầu mong Hoàng thượng mãi khang cường để chăm họ được nhờ. Sáng nay thấy Hoàng thượng bắn hồ giữ nhanh gọn đến thế, ai cũng mừng. Cứ tưởng nói thế đức vua sẽ vui, nào ngờ gương mặt người chợt nên lặng lẽ. Ta chẳng muốn làm điều đó, nhưng nghĩ đến quân lính nhiều nơi hèn nhát, ngay cấm vệ quân quanh ta dũng khí cũng yếu, ta phải làm vậy để nhắc nhở mọi người đó thôi. Tất cả mọi việc làm của người, dù lớn nhỏ, cũng chỉ có một mục đích, lo cho xã Tắc Giang Sơn bền vững. Quế nghĩ vậy, biết ngài đang nhanh chóng, muốn tập trung toàn bộ quyền lực vào tay mình càng nhanh càng tốt để đẹp lòng ngài. Quế dè dặt nói, Tô bệ hạ chí tôn, vừa rồi bệ hạ đã giải thể trấn Bắc Thành rất gọn và mọi việc đều suôn sẻ như còn gia định thành thì tổng trấn Lê Văn Duyệt vẫn điều hành. Minh Mạnh nhìn Quế nghĩ, tay này nghĩ thật hợp ý ta, nhưng ngài thông thạt nói. Chậm thực nhớ một bài thơ đời Thanh có câu, đi theo dọc núi cho thuyền đi chậm. Từng chữ thanh tú, lời ý, hòa hợp. Phép trị nước cũng vậy, không nên cầu trị gấp quá, phải từ từ. Tình hình gia đình lắm người Hoa, nhiều kẻ theo đạo gia tu, ngoại bang dễ can thiệp. Tô bệ hạ, thần có ý này, muốn nói có được không? Minh Mạnh nhìn Quế, khẽ gật đầu. Ý của bệ hạ, cẩn thận như vậy là rất phải. Thế nhưng thật nghĩ, đã làm Bắc Thành thì nhanh chóng giải thể gia định trấn luôn. Để lâu e xin lắm ý. Gia định có nhiều người Hoa, nhiều kẻ theo đạo gia tu, nhưng số mặt. Lực lượng đáng gờm nhất là các đạo quân Thanh Thuận, An Thuận, Bắc Thuận và Hồi Lương. Các đội quân này phần lớn là dân miền Bắc và dân Hoa phạm tội được Lê Văn Duyệt thu dụng, ban cho nhiều quyền hành và bổng lộc, đã thề trung thành với chủ soái chứ không theo triều đình. Quế dừng lại. Minh Mạnh nhìn Quế thầm nghĩ, cái thằng này hiểu được lòng ta. Hắn lại biết chủ liệu sâu xa, mọi việc ta đã hoạch định cả rồi. Điều khai nghĩ rất hợp ý chấm, điều ta lo nhất là làm sao cho có được những người vừa có tài, vừa có đức độ, sâu bản lĩnh và làm được việc. Cả hai im lặng, Minh Mạnh nhìn ra ngoài trời rồi bỗng quay lại hỏi, Nguyễn Công Trứ về kinh làm việc thế nào? Câu hỏi của Hoàng thượng đụng đến nỗi niềm sâu kín của Trương. Cùng đậu một khóa, cùng về kinh một lần, cùng làm với nhau, Trương biết Nguyễn là bậc kỳ tài, thế nhưng Trương không thích cái tính ngang tàng, ngông nghênh, kệ tài và cả đức độ của Trứ. Trong việc dẹp ba vành, Phạm Văn Lý không báo công Trứ, nhưng Trương biết mưu kế đều do anh ta. Trứ không muốn nhận công, Trương vừa lạ, vừa thầm phục mà vừa thấy khó chịu. Trương không muốn ai hơn mình, nhất là kẻ đó ở cạnh mình. Vì thế, khi Trứ tự xin đi khai hoang ở Nam Định, Trương vừa mừng vừa lo, mừng vì hắn đi xa khuất mắt, nhưng lo hắn làm được. Công lớn sẽ đứng trên đầu mình. Đến khi hắn xin 3 năm, hoàng thượng cho 6 tháng, thì Trương rất mừng. Hắn không thể lập nổi, sẽ bị chém, ta khỏi thấy cái gai trước mắt. Trong khi hắn lo phơi lưng khai hoang, thì Trương cố làm đẹp lòng vua, vừa hết lòng dạy các hoàng tử, được đức hoàng thượng khen nhất bổ lên thượng bảo thiếu khanh, rồi tị lăng bộ công, vào làm ở nội các, rồi tham chi bộ hộ. Khi Trứ về kinh chỉ làm thự tham chi khình bộ, thì Trương đã vào cơ mật viện. Mỗi buổi chầu gặp nhau, nhiều vị quan tước cao hơn tỏ ra kính nể vì biết Quế ở cạnh hoàng thượng, thế mà hắn vẫn bình thản, coi Quế như chân hành tẩu khi xưa. Cần phải để hắn đi xa, đến những nơi khó khăn nhất, chỉ cần hắn sơ suất mà điều này mất ai tránh được, đều hoàng thượng chạp đó. Bẹt nói, công chứ ta là kẻ có tài, thích làm những việc lớn lao, công việc giữ quân số ở bộ hình có vẻ không hợp với sức vóc của anh ta. Ta cũng thấy thế, chính sự của Tôn Quyền, văn học của Tế Mỹ, thao lược của công chứ không thẹn với Hoa Xanh. Nghe Minh Mạnh nói thế, Quế thấy lòng không yên. Hoàng Tế Mỹ giỏi văn chương có lúc làm được việc nhưng tính bộc trực, thiếu chín chắn, loại này không đáng sợ. Quế đã tô nhà vua cử hắn ra làm án sát Hải Dương, một nơi khá phức tạp. Hắn làm tốt cũng hay, nhưng sơ suất rất dễ mất đầu. Còn Hà Tôn Quyền, hoàng thượng khen là chính sự giỏi, nhưng Quế chỉ cho đó là kẻ tầm thường. Làm quan lớn, giữ trọng trách của triều đình, lại đi lấy con gái phú thương, vô học, làm lẽ, thế mà trong nhà bảo nó không nghe. Hai vợ chồng hay chửi nhau, cha mẹ can cũng để ngoài tai. Có lần, vợ Quyền hất đổ cả mâm cơm của mẹ mình mà Quyền cũng không biết làm sao. Có danh khoa bảng mà để vợ lăng loàn, đứng nam nhi, đường đường là đại quan triều đình, mang danh tiến sĩ mà chửi mắng đàn bà như hàng tôm hàng cá, rõ ràng là kẻ bất tài bất lực. Có tể được ra mới trị được quốc chứ. Tể ra không nổi thì trị quốc có nên chi, chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Nhớ lại thái độ của vua Minh Mệnh đối với Quyền, Quế cũng lấy làm lạ. Đậu tiến sĩ mà khi vua đưa sách bảo đọc, lại đọc nhầm chữ Quảng Xuyên thành Quảng Châu. Khi biết mình nhầm lại lén lút lấy bút chữa chữ Xuyên thành chữ Châu. Vừa sốt lại vừa gian, nhà vua bực mình bắt quyền rời khỏi cung đi hiệu lực. Thế nhưng hắn là kẻ bẹp mép, có tài vặt, biết nói theo ý vua nên được ngài tin yêu. Có lần hắn xưng vua bài thơ Tiềm Phu, trong đó có câu lộ hiểm lộ di tâm tự bình, dường hiểm đường bằng lòng vẫn phẳng. Được vua khen mãi, Quế cười thầm, đó chỉ là sự phô trương giả dối của bọn văn chương bẹp mép mà thôi. Cứ cho đói, cho ra giữa kình thác, giữa chiến trận xem thử tâm có bình hay không. Nhớ lại lần bị biếm rời khỏi cung mới có 3 tháng mà vua Minh Mạnh đã cho gọi về. Người đi 3 tháng, chậm ăn cơm không ngon, chậm ngự bốn phương, điều động mọi người, không có cười không được. Lạ thật, một hoàng đế tài giỏi, sắc sảo, quyền uy đến thế mà cũng thích nịnh, dùng kẻ bất tài mà trị nước, cứ để cho con chim hoàng yến bé nhỏ ấy hót cho vua vui tai. Thằng hề ấy chẳng làm gì được ta đâu, có khi nó còn có thể giúp ta làm đẹp lòng hoàng thượng cũng nên. Chỉ có Nguyễn Công Trứ mới là tay đáng sợ, nếu hắn làm tốt mọi việc, hắn có thể về cạnh hoàng thượng. Và một ngày nào đó, hắn sẽ cưỡi lên đầu ta, phải tìm cách kìm hắn xuống, đẩy hắn đi xa. Nghĩ vậy, Quế muốn biết ý của hoàng thượng. Thế nhưng, nghĩ đến sự kín đáo và ân uy khôn lường của Minh Mạnh, Quế im lặng. Còn vua Minh Mạnh không nói gì thêm, nhưng ngài quyết đưa Nguyễn Công Trứ làm tổng đốc Hải Yên. Ngày mai sẽ công bố điều này. Sáng nay là ngày thường chiều ở điện Cần Chánh. Mọi người kinh ngạc thấy trước sân có hai cái vạc lớn, ai cũng lo lắng, có người tái mặt, họ nhớ đến chuyện ngày xưa vua khi vương nước Tề đặt vạc đổ đầy dầu, nấu đại phu nước A vì biến trễ công việc để ruộng đất bỏ hoang, dân tỉnh đói khổ. Còn vua Minh Mạnh đặt vạc để nấu ai đây? Đinh Văn Tăng coi kho ở Hải Dương, gạt thóc không sát, ăn bớt của dân vừa bị chém đầu. 40 tên lính bị đóng gông phơi ở cửa kho một tháng, rồi đánh mũi tên 100 trượng, đuổi về làng. Lê Văn Thành coi kho cũng ở Hải Dương, đẽo thủng đáy, gạch ngược tay, bị chém đầu, đục lấy xương sọ, treo ở cửa kho, số còn lại bị chém, bị thắt cổ, bị đẩy đi xa. Việc Hoàng Hữu Nhân ăn bớt son bạc một cân chỉ được 9 lạng, vua Minh Mạnh sai cầm vệ y xài đến cửa vũ khố, thắt cổ cho chết, chặt bàn tay treo ở cửa, bắt quan lại và lính ở vũ khố quỳ cả xung quanh, mở mắt trông mà khiếp sợ. Còn giờ đây, quan triều ai phạm tội gì mà bị bỏ vào vạc nấu đây? Họ nhìn nhau thầm hỏi, không ai biết. Một không khí nặng nề, đè nặng, bóp chặt tim các quan triều. Khi nhà vua bước lên, mọi người phủ phục lại, không dám nhìn. Lễ xong đứng dậy, cúi đầu, đợi một cơn sấm sét từ khuôn mặt lạnh lùng của ngài. Thế nhưng vua Minh Mạnh bước lên ngay, khoan thai ngồi xuống, nhìn văn võ bá quan, nét mặt vẫn bình thản và khi như tươi tỉnh hơn, như khiểu nỗi lo của quần thần. Ngài nói ngay, đó là cái vạc chứ không phải cái đỉnh. Vạc dùng làm hình phạt, đem nấu những quan lại không siêng năng, làm việc để cho dân đói rét. Vua Hy Vương nước Tề dựng vạc nấu đại phu đất A là vì lẽ đó. Nay ta đặt vạc ở đây để các khanh ngày ngày nhìn thấy như nhắc nhở hình phạt để mọi người giữ lòng chung mà lo cho dân chúng. Làm cho chấm không phải dùng đến hình phạt này. Như vậy chấm đặt vạc ở đây là đề phòng chuyện xấu, chính là làm điều nhân vậy. Bá quan văn võ nghe vậy, mặt tươi lại, cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ngài nhìn khắp lượt mọi người nói, trong khi các khanh vui vẻ, no ấm ở đây, thì dân Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên đói lớn, có kẻ nào vào Thanh Hóa xin ăn, chết ở dọc đường. Bọn loạn tặc dựa vào đó mà nổi lên khắp nơi. Giữa ban ngày có chỗ tụ tập 700 tên đốt làng cướp của, hàng trăm nhà bị cháy, 30 thường dân bị chết. Ở Nghệ An, ở Quảng Yên, bọn phiến loạn, người Thanh cùng người Việt cướp thuyền, cướp của dân buôn, nạn đói kém đã xảy ra ở nhiều nơi, vì vậy phải lo cứu dân đã. Ngài truyền cho Tổng đốc và chính thủ các tỉnh trên, mỗi nơi xuất 8.000 hộc thóc cứu đói cho dân, cho miễn thuế một năm. Bộ hình tâu lên ở gia đình Nguyễn Văn Thụy, lĩnh chức bảo hộ, bắt dân phiên lấy gỗ lạp nhà, đắp đường chôn cất vợ, không trả tiền công. Ở An Biên, thuộc hạ Lê Văn Duyệt là Hồ Văn Thiệu, Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Hữu Khôi đem biển binh lên rừng chặt gỗ đem bán cho người Thanh. Minh Mạnh giận lắm nghĩ, ta quyết sớm xóa bỏ gia định chấn này. bèn ra lệnh cách chức bọn chúng, giải quyết một số sự vụ xong, ngài truyền cho bộ lễ đặt mua 250 bộ tứ thư, ngũ kinh, tiểu học, văn sách của tàu để ở quốc tử giám 50 bộ, còn 200 bộ chia về tỉnh cho các tỉnh từ Bình Thuận trở vào nhiều hơn. Học trò xác định có người tám khóa mà chưa biết đủ văn thế tứ trường là điều rất đáng buồn, ngài nói vậy. Cuối buổi chầu, khi mọi việc đã vãn, tham tri bộ lại cùng thự hiệp trấn Nam Định là Nguyễn Nhược Sơn bước ra khỏi hàng, quỳ xuống. Tham tri nói, tâu bệ hạ, thự hiệp trấn Nam Định có mặt, sừng sớ xin bổ nhiệm đội trưởng Phí Quý trại làm huyện thừa huyện Tiền Hải. Nhà vua xem sớ, đợi người đọc xong, Nguyễn Công Trứ bước ra quỳ xuống thưa, muôn tâu bệ hạ, Quý trại là kẻ hào phú biết chi dùng, quen công việc, thần cùng quan chấn Nam Định xin đề cử làm huyện thừa. Thần xin chịu trách nhiệm về con người này. Giữa lúc nhà vua chưa biết quyết thế nào, thì Tả Thị Lang bộ hộ là Hoàng Quỳnh bước ra. Chợt nhìn thấy tên này, Nguyễn Công Trứ giật mình. Thế là hỏng bét rồi. Con người này trước kia là chi huyện ở Nam Định. Có lần cần tiền đến vay Quý trại. Trại không cho. Tiền đưa cho công. Ông ta nói là lo việc công, nhưng thực ra để chất đầy dư nhà. Không biết bao giờ mới trả. Còn đưa cho tướng công thì chỉ có lợi cho dân. Quý trại đã nói với Nguyễn như thế. Quỳnh căm trại lắm, chạy trọt về chiều vào bộ hộ, nắm giữ tiền thóc trong cả nước. Giờ thì Nguyễn nghe Quỳnh nói. Tâu bệ hạ, trại chỉ là một kẻ hào phú sai khiến bóc lột dân nghèo, chiếm dụng ruộng đất công, chứa chấp những kẻ trốn tránh. Nếu hắn làm huyện thừa thì các vị khoa mục làm ở các phủ huyện phải xấu hổ. Quan tước của triều đình so các tiên đế cùng thế tổ cao hoàng đế để lại dùng chiêu khiển đại sĩ, không lấy tình thân ban phát cho ai. Thế mà Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Nhược Sơn muốn đem làm quà để thù đáp riêng. Xin hoàng thượng trị tội để ngăn chặn những bề tôi dối vua lấy công làm riêng. Nguyễn nghe mà kinh sợ. Mình cứ tưởng nó chỉ là thằng tham lam, ai ngờ nó thâm độc, hèn hạ mà xảo quyệt thế. Nó biết lấy cả các chúa, lấy cả vua cha của hoàng thượng mà nói, trả thù riêng mà viện lợi công. Ghê gớm thật, triều đình lại thêm một kẻ lừa lọc, tham tàn và vô sỉ. Cả triều thần nhao nhao, lời khen của Trứ, lời chê của Quỳnh không có gì làm chứng. Nhưng kẻ ghen tị với Trứ, ghét Trứ thì nhiều. Cuối cùng, phần lớn đề nghị cách chức cả hai người. Vua Minh Mệnh ngồi trên ngai vàng bình thản, ngài không cản mà lắng nghe hết cả mọi ý. Thế càng hay, ta biết được bụng dạ từng tên. Nghe đến ý đề nghị cách chức, ngài mỉm cười nghĩ, các khanh sai cả rồi, Nguyễn Công Trứ không bao giờ vì tình riêng mà lấy cái chung ban phát làm quà riêng cho ai cả. Trứ và Nhược Sơn đề cử chứ Quý trại đã được làm đâu, đã gây hại gì cho bách tính đâu mà đòi cách chức. Ngài lại chợt nhớ đến đề nghị cách chức đổi đi nơi khác, năm xưa của quan lại Bắc Thành. Hai đề nghị đều sai, lộc người nhói đau, lũ quan lại ăn lộc của triều đình, máu mỡ của dân sao mà chỉ nghĩ đến lợi riêng của chúng mày thế. Một ý nghĩ lóe lên, hai đề nghị đều sai, đề nghị trước ta bác, đề nghị sau ta chấp nhận. Thế nào chứ cũng phải làm tổng đốc Hải Yên, nơi đất đai mênh mông, tiếp giáp phương Bắc. Ta cách chức để kiềm bớt cái nghênh ngang và kệ tài của chứ, sau này nhất định chứ sẽ lo làm việc tốt hơn. Ngài định phán thì lão đại thần Nguyễn Đăng Tuân, phó tổng tài quốc sử quán bước ra. Tâu hoàng thượng, lời đề cử của Công Trứ và Nhược Sơn, lời phê phán của Hoàng Quỳnh chưa có căn cứ để nói phải trái. Trứ đã lăn lộn lo được cho dân ở đó, Sơn đang trị dân ở đó, không đợt nào lại chọn người xấu lo việc của mình. Hoàng thượng không chấp nhận thì thôi, lẽ nào lại cách chức họ? Tiếng nói sang sảng của vị lão thần lập mọi người im lặng. Minh Mạnh nhìn Đăng Tuân thầm nghĩ, bậc lão thần vẫn trung trực và nóng tính, chưa hiểu thấu cái phép trị quốc, bèn bình thản nói. Lão thần Đăng Tuân nói phải, Công Trứ và Nhược Sơn tiến cử chưa thành, Quý trại chưa làm quan, chưa gây hậu họa. Thế nhưng đã là bậc triều thần đề cử không đúng tai họa khôn lường. Nay ta sáng bổ Công Trứ làm chi huyện ở Kinh, Nhược Sơn làm chi huyện Tiền Hải. Giọng nói của Minh Mệnh nhẹ nhàng mà vẫn nghe như đánh trên đầu. Thế là ta bị tước hết quyền lực. Bao mong muốn được tiếp tục làm việc lớn cho triều đình, làm lợi cho dân bị chặn lại. Chi huyện, mà chi huyện Lưu Kinh chẳng có huyện nào. Trắng tay, Nguyễn như muốn cục xuống, nhưng nhìn thấy bọn giá áo túi cơm đắc ý, Nguyễn ngẩng đầu lên, mặt bình thản. Những người không thích công chúa có kẻ vui ra mặt. Hoàng Quỳnh hậm hực, Trương Đăng Quế nét mặt bình thản, mừng thầm, ý đồ của ta đã đạt. Ông ta nhìn hai nạn nhân, thấy Nhược Sơn mặt tái đi, còn Nguyễn Công Chứ vẫn bình thản ngẩng đầu. Bỗng mọi người ngạc nhiên, thấy lão đại thần Nguyễn Đăng Tuân đứng dậy, mặt đỏ bừng. Tôi bệ hạ, bao nhiêu kẻ tiến cử bậy, dựng lên bao tiên phạm, bao tội ác, mà bệ hạ có sáng chức ai đâu. Lê Văn Xuyệt cử Trần Văn Vĩnh và bao kẻ phạm tội to đến thế vẫn chiếm trệ làm tổng trấn gia định. Nguyễn Công Chứ hai năm tổ chức khai hoang được hàng vạn mẫu ruộng, không tơ vương của công một hào, đưa nó ấm cho hàng vạn dân, khi về triều không hề được ban thưởng, dẫu thăng là hữu tham chi khỉnh bộ, nhưng thực ra cũng chỉ là anh văn thư giữ dấu, chẳng có quyền hành, tài kinh bang tế thế không được dùng, nay vì một lời chưa biết đúng sai mà vội sáng như thế, làm sao người ta chịu được. Chủ thần kinh ngạc, không ngờ bậc lão thần này lại to gan đến thế. Năm Đinh Hợi 1827, lúc vua Tuần Xu Quạt Nam cũng cãi vua để bảo vệ cho Nguyễn Thế Lương dám dâng 20 điều nói thẳng. Vua giận, nhưng không làm gì, vì cả đời Tuân liêm chính, hết lòng vì nước. Giờ Tuân lại cãi chuyện sáng Nguyễn Công Chứ. Phải chăng là Đăng Tuân đã từng dạy Minh Mệnh thời còn trẻ nên mới dám nói vậy? Mọi người sợ hãi nhìn lên, Thánh Tổ Hoàng Đế vẫn điệp nhiên trên nghe vàng, sắc mặt vẫn bình thản nhưng ngài ngoạch mặt đi. Chưa thấy vậy, thầm cảm phục Minh Mệnh, đã là hoàng đế uy quyền át cả thiên hạ mà đối với thầy học thời trẻ, một trong bảo thầy vẫn giữ đạo làm trò. Chứ lại nhìn Nguyễn Đăng Tuân không tạ vua, đùng đùng ra khỏi triều, thầm nghĩ, lão thần, đa tạ ngài vì chính đạo mà nói, lòng tôi cũng tan nát lắm thay, nhưng biết làm sao được. Quyền uy lớn lao dồn cả vào tay hoàng thượng, cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết, nóng nảy có ích gì. Đêm mùa xuân gió lạnh hun hút, khộp mưa, sao lưa thưa, trăng khi mở khi tỏ, không gian phú xuân lúc sáng lúc mờ. Nguyễn Công Chứ lững thững từng bước bên dòng sông Hương, lòng chịu buồn. Chiều nay, bàn giao các ấn triện của bộ hình cho người khác, Nguyễn tay trắng lại trở về trắng tay. Không còn là hữu tham chi lo việc cho triều, mà là chi huyện ở kinh, nghĩa là không có huyện nào, không có con dấu, không có cộng sự, không có dân, không có việc gì làm và không được làm việc gì. Một vật thừa, một nỗi đau âm ỉ làm lòng Nguyễn tái tê. Lời của lão thần Nguyễn Đăng Tuân hồi sáng nói về mình, tài kinh bang tế thế không được dùng, quả là như vậy thật. Nguyễn trở thành con cười thừa giữa lúc dân chúng đầy những khổ đau. Cháu ôi, người có tài mà không được dùng tài, muốn làm việc tốt mà không được làm. Một nỗi đau, một nỗi trống vắng tràn ngập tâm trí Nguyễn. Đứng giữa đất trời bao la của chốn kinh đô mà Nguyễn thấy cô đơn, ngột ngạt quá. Nguyễn ngoảnh về phương Bắc, nhìn thấy chòm sao bắt đầu sáng tỏ. Nơi ấy là quê nhà, xa chút nữa là Kim Sơn, Tiền Hải. Mới ngày nào đó, Nguyễn đến bãi lầy Tiền Châu, mênh mông buồn lầy. Muôn ngàn kẻ đói rách nhếch nhác, biết bao khuôn mặt dữ dằn. Thế mà giờ đây, họ đã có một mùa xuân đầu tiên no ấm. Nguyễn nhớ bao tiên tộc mới nào, Tân Thành, Tân Hưng, Tân Phong, Tân An, Tân Định, ở Tiền Hải, rồi tộc Ninh Nhất, tộc Hoành Thu, với những tên An Nghĩa, An Nhân, An Đạo, An Nghiệp, An Phú, An Lạc. Ôi, những tên Tân, tên An là khát vọng bao đời của muôn dân mà xưa kia là xa vời, còn nay hiện lên đầy đặn an vui. Những tên ấy có ý nghĩa vô cùng trong đời mình. Nguyễn nhớ bao ánh mắt cười long lanh và cả những giọt nước mắt xúc động. Nguyễn chợt nhớ lại câu nói của lão thần Đăng Tuân sáng nay trách nhạc vua đã không ban thưởng cho Nguyễn. Lão thần ơi, sự vui vẻ yên ổn của hàng vạn dân nghèo Bắc Hà, tình cảm nồng thắm của họ là phần thưởng quá lớn cho tiểu quan rồi. Nghĩ vậy, Nguyễn thấy lòng phấn chấn, dạo bước đi dọc bờ sông. Ngẩng đầu nhìn về dãy Trường Sơn, Nguyễn lại nôn nao nhớ ngàn hống. Vào kinh lịch này, Nguyễn ghé về quê nhà, vừa ngồi chưa ấm chỗ, đang bế thằng con trai Trịnh Thị vừa lên hai, thì nghe có tiếng chân bước vào sân và tiếng ai quen quen vang to. Quan cục đâu? Ai mà gọi tên cúng cơm của ta vậy nhỉ? Chứ nhìn ra, một dáng người cao lớn, vầng trán rộng, tóc xõa ngang vai. Bồng Hải. Nguyễn vội trao con cho Trịnh Thị, bước ra đón. Bồng Hải nắm chặt hai vai Nguyễn, nhìn từ đầu đến chân cười khà khà. Vẫn còn hàm én mày ngài như xưa. Khá lắm. Bà cả Minh mừng lắm, bưng rượu và đĩa lạc ra. Hai người chuyện trò rôm rả, tiếng cười thỉnh thoảng lại rộ lên. Thì ra Bồng Hải và dân chúng Nghi Xuân quê nhà hiểu rõ mọi việc chữ làm. Khi chia tay, Bồng Hải cần thấy Nguyễn thật là đứng nam nhi, mong đệ luôn là cây thông ngàn thống sừng sững phò nước chợ dân. Bao nhiêu băn khoăn lo buồn của Nguyễn bấy lâu nay tan biến, có phần thưởng nào lớn hơn thế? Nhớ đến đây là Nguyễn lại chịu buồn. Cây thông bị đốn tận gốc rồi, còn làm gì được nữa huynh ơi? Bây giờ đệ chỉ có danh hở mà không có chút quyền lực nào thì còn làm được điều chi? Nguyễn thấp nói với Bồng Hải như vậy. Nhưng huynh nói đúng, ta phải luôn là cây thông ngàn hống sừng sững. Lần này nhà vua chưa dùng ta, nhưng ắt sẽ dùng ta. Quan lại trong triều phần lớn bất tài, tham lam, su nịnh, bốn phương chưa an, dân chúng còn điêu linh, thì ta ắt còn có đất dụng võ. Vua minh mệnh sẽ dùng ta, ta sẵn sàng, còn bây giờ ta đi tìm cái ta thích đã. Nguyễn chợt nhớ đến Cao Bá Quát, định đến đó đàm luận văn chương, xướng họa thơ cho đỡ buồn, nhưng rồi lại thôi. Và chưa đặt ngôi nhà thiêng làm cho con người phấn chấn hơn, còn đem ra mà than thở thì có ý nghĩa gì? Và lại, chỉ có hai gã đàn ông đem văn chương ra mà bàn tán, nhưng không có mỹ nhân thì có thú vị gì? Nguyễn đi về phía nam sông Cương, ở đó có những mỹ nhân đẹp chim sa cá lặn. Thế nhưng người đẹp ở thân thể mà không chi âm chi kỷ thì cũng chỉ là sự tầm thường. Vầng trăng 18 vừa toát khỏi vụt mây, tỏa sáng rồng hương. Những chiếc đèn lồng rải rác khắp mặt sông, có tiếng ca dịu dặt gần đâu đó vọng tới. Nguyễn thấy lòng phơi phới, Nguyễn nhẩm mấy câu thơ xuân mình vừa tức cảnh xin lời. Xuân sang hoa cỏ đua tươi, khoe màu quốc sắc phu mùi thiên hương. Chi bằng xuống thuyền, một mình với gia nhân giữa non nước hữu tình mà tìm chi ân chi kỷ. Nghĩ vậy, Nguyễn ghé xuống bến. Mấy con thuyền đang đợi khách, Nguyễn đến một con thuyền có cô gái rất xinh chặt đôi mươi, mặc áo lụa màu hoàng yến. Nàng có hát được ca trù không? Một ánh mắt mặn mà, một nụ cười hàm tiếu, một giọng đáp trong trẻo. Dạ thư có, xin mời quan nhân lên thuyền rời bến. Một thiếu nữ chừng 15 tuổi, mặc áo lụa hồng xót rượu. Nguyễn nhấp một tí, bồ đào mỹ tiểu, hay lắm. Cô gái ngồi vào chú, tay cầm phách, cô trẻ ôm đàn. Quan nhân thích nghe điệu nào? Nguyễn nói, nàng đem bút giấy ra đây. Nguyễn vén áo, nhúng bút vào mực, đĩnh đạc viết. Những nét chữ vuông vắn mà lại bay bướm hiện nhanh trên trang giấy. Cô gái áo hồng kêu lên, chữ của văn nhân phóng khoáng mà đẹp quá. Viết xong, Nguyễn bỏ trà chiếu ra đầu mũi thuyền. Trăng sắt vàng trên chiếu, vàng cả những chén rượu bồ đào hồng nhạt. Cô gái áo màu hoàng yến ngồi xuống cầm lấy bài thơ, chăm chú đọc. Nét mặt càng lúc càng sạng sỡ, rồi cầm phách gõ. Nghe tiếng phách dạo vang lên giòn vui và thanh thoát, Nguyễn nói khá lắm. Cô gái áo màu hồng dạo một cung đàn, được. Nguyễn vui vẻ cầm trống chầu, con thuyền ra giữa sông trôi lững lờ. Một lát sau, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trống chầu quấn quýt lấy nhau. Trăng tỏ mặt người, mắt Nguyễn bị cuốn hút bởi khuôn mặt đài cát mà rực rỡ xuân sắc của đào nương. Tâm trí như bị cuốn hút bởi giọng hát mượt mà, ngân nga. Thử tập bay, bướm mới uốn mình, muốn học nói, oanh còn lựa tiếng. Con oanh này hót mới hay sao? Nguyễn nghĩ vậy, lời ca và tiếng phách thánh thót như chim kêu, mà tiếng đàn cũng khoan nhặt líu lo theo tiếng hát rìu rặt dưới những ngón tay xinh cuốn hút lọc người. Nguyễn cầm soi chầu, cố lắm mới hòa nhịp được tiếng hát tiếng đàn. Trăng vàng vẫn mênh mông, nước rì rào bên mạn thuyền. Sao sáng nhấp nháy lung linh trên trời cao vời vợi. Cả ba người say trong tiếng đàn tiếng hát giặt dìu, thả hồn mình cùng sông nước mênh mông. Nghìn vàng một cách xuân tiêu. Mọi lo toan, bực dọc trong lòng Nguyễn như tan biến. Nguyễn tức trắng cùng non nước hương giang.